Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là giới thiệu tứ diệu đế. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, Đức Phật sau 49 ngày đêm tư duy dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài đã thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật. Sau ngày giác ngộ vô thượng Bồ Đề, khi quyết định lên đường đi giáo hóa, Đức Phật rời khỏi cội Bồ Đề ở Yêu Lâu Tần Loa, đi đến thành Ba La Nại ở vườn Lộc Uyển. Nơi đó là nơi Ngài đã từng tu khổ hạnh. Thời gian Đức Phật tu khổ hạnh với 5 người bạn đồng tu, đó là 5 anh em tôn giả Kiều Trần Như. Nghĩ đến tình xưa, nghĩa cũ. Và thực sự, tình xưa, nghĩa cũ chỉ là một phần thôi. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật chọn thuyết pháp tại vườn Lộc Uyển, và đối tượng nghe pháp trong lúc đó là 5 anh em thầy Kiều Trần Như, bởi vì đây là những người có khả năng nhất để tiếp thu giáo pháp của Đạo Phật. Nói như vậy là tại vì chư vị này đã từng thấm thía cái khổ đau trong cuộc đời rất là nhiều. Nó không riêng gì về 5 vị tôn giả này, mà có thể nói là vào thời kỳ 600 năm trước Công Nguyên, xã hội Ấn Độ là một xã hội người cai trị người, người bóc lột người, đạo đức luân lý gần như không còn. Thành ra vì vậy cuộc sống của con người rất là đau khổ, ý thức cuộc đời là đau khổ. Nhất là năm thầy cùng tu với Thái tử Tất Đạt Đa ngày xưa, vì ý thức cuộc đời là đau khổ cho nên các vị này đã luyện tập thân xác của mình để chứng nghiệm thêm những cái phần đau khổ nhất trong cuộc đời. Và đó cũng là lý do Đức Phật chọn những vị này là đối tượng để Ngài nói bài pháp đầu tiên. Bài pháp đầu tiên mà Đức Phật giới thiệu đến cho 5 vị tôn giả đó là Tứ Diệu Đế. Thực ra trong thời pháp này, không chỉ riêng 5 anh em thầy Kiều Trần Như nghe mà còn có hàng vạn chư thiên đến nghe pháp. Bởi vì giáo pháp vô thượng nói cho chư thánh chúng nghe, cho tất cả chúng sanh ở cõi người, cõi trời, cõi Atula, cõi siêu hình, kể cả hữu tình và vô tình đều nghe Đức Phật thuyết pháp. Tùy theo đó nhân duyên phước đức mà mọi loài mọi người chứng ngộ. Về tứ diệu đế, tứ có nghĩa là bốn, diệu là hay, đẹp, quý báu hoàn toàn. Vì cái công dụng quý báu màu nhiệm vô cùng lợi ích cho nên gọi đó là diệu. Đế tức là sự chắc chắn, rõ ràng, đúng đắn nhất. Chữ đế còn có nghĩa là một sự thật lớn nhất, cao nhất, bao trùm tất cả các sự thật khác và muôn đời bất di bất dịch, chứ không phải hạn cuộc sự thật đó trong một không gian và thời gian nào. Nếu có lúc chúng ta nghe câu nói rằng là bên này chân núi Hy Mã Lạp Sơn là chân lý, bên kia chân núi Hy Mã Lạp Sơn là sai lầm, thì cái đó không gọi là chân lý. Mà chân lý có nghĩa là đúng, mọi thời, mọi lúc, mọi quốc gia, mọi chủng tộc. Cho nên gọi là đế hay là chân lý. Như vậy tứ đế là bốn sự thật chắc chắn, quý báu hoàn toàn nhất, không có một giáo lý ngoại đạo nào có thể sánh kịp. Với bốn sự thật mà Đức Phật đã phát huy đây, người tu hành có thể từ địa vị tối tăm, mê mờ, đi dần đến quả vị giác ngộ một cách chắc thật, không sai chạy. Nó giống như một ngọn đuốc thiêng có thể soi đường cho những người bộ hành trong đêm tối, để mà tất cả mọi người cùng đi đến đích. Nó giống như ngọn hải đăng làm tiêu chuẩn cho tất cả thuyền bè qua lại. Có thể nói là khuôn vàng thước ngọc, là định hướng rõ ràng để cho mọi người biết hướng đi, và hướng đi đó chắc chắn phải đến đích, chắc chắn phải tốt đẹp. Tứ diệu đế gồm có là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Như nói về khổ đế là trước tiên. Khổ đế tức là chân lý chắc thật, trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi khổ đau trên thế gian này mà mỗi chúng sanh đều phải chịu. Nói là mỗi chúng sanh đều phải chịu, có nghĩa là tất cả những con người, ai mà sống trên cuộc đời này cũng không có tránh khỏi, không có vượt thoát ra những cái nỗi khổ này. Có điều là ít hay là nhiều thôi, chứ không ai có thể tránh khỏi. Tại vì tất cả những điều này là những sự thật xảy ra trong cuộc đời. Mà như có lần chúng tôi nói đó, dầu cho là màu da như thế nào, chủng tộc nào, quốc gia nào, nơi nào trên thế giới đều phải có những sự kinh nghiệm về những đau khổ này. Cái trước tiên nói về sanh là khổ. Sanh ở đây không phải chỉ là từ trong bụng mẹ sinh ra. Nhưng mà nếu nói từ trong bụng mẹ sinh ra thì chúng ta thấy cũng khổ như thường, mặc dầu chưa làm gì cả. Nhưng mà trong cái bào thai, đứa bé cũng không có cái khoảng không gian để mà vùng vẫy, không có những cái tự do giống như ở bên ngoài. Sinh ra thì chúng ta có một cái cuộc sống. Thì trong cuộc sống đó quý vị biết rồi, Người ta nói là tay làm thì hàm nhai, nếu mà không làm thì không ai nuôi mình. Lúc nhỏ thì có thể là nhờ cơm cha áo mẹ để mà lớn, để mà sống, nhưng mà khi lớn rồi thì phải tự làm. Mà khi làm đó có thể nếu mà phước mình có thì mình được những cái công ăn việc làm vững chãi, làm ít làm nhẹ nhưng mà được lương cao sung sướng. Còn nếu mà mình không có phước, kiếm hoài không có việc, hoặc là kiếm được việc nhưng mà phải là cực khổ lắm, trên nắng dưới nóng thiêu đốt người mới kiếm được những đồng tiền khiêm tốn để mà sống, thì cho nên gọi sanh là khổ. Như nói già là khổ, là cảnh khổ thứ hai. Có bao giờ ai nói là tôi già tôi sướng không? Đúng, già cũng có thể nói là sướng. Sướng là tại vì chúng ta ở trong xã hội này, tuổi về già nếu mà không có được con nuôi thì xã hội nuôi, chính phủ nuôi. Yên phận về vấn đề vật chất, tức là nói về hoàn cảnh xã hội bên ngoài. Một xã hội tiên tiến giàu có như Hoa Kỳ thì vấn đề trợ duyên cho những người già tương đối sung sướng thật. Nhưng mà cái khổ là chỗ này. Tại vì khi mà già rồi, tuổi lớn, sức khỏe suy kiệt, nó không có được như ý như chúng ta còn trẻ. Nhưng khi còn trẻ đó, muốn đi từ chỗ này qua chỗ kia, mình đi rất là dễ dàng. Có thể đi bộ cũng được, có thể là lái xe đi cũng được. Nhưng mà khi già rồi đó, để một cái ly nước mà cách xa chừng 5-10 thước, muốn lấy ly nước để mà uống cũng khó khăn lắm. Đó cũng là cái khổ. Cho nên không ai bảo rằng là tôi già mà tôi sướng đâu. Khổ thứ ba đó là bệnh. Chắc chắn cũng không có ai nói rằng tôi bệnh là tôi sướng đâu. Ai mà bệnh, dù cho là cảm, dù cho là trầy da một chút xíu, chúng ta vẫn thấy đau, vẫn thấy khổ và mong muốn không còn khổ. Tức là không còn cái trạng thái đau nữa, bệnh nữa. Thì đó, bệnh là khổ. Khổ thứ tư là chết. Về bản thân của mình, chắc chắn mình không có muốn chết đâu. Mặc dù nhiều khi mình coi thường bản thân của mình, nhưng mà mình cũng sợ chết lắm. Cho nên có nhiều người, ai mà nói xui á, cái bà chết dịch, là bắt đầu mình sợ. Nó là chết dịch có nghĩa là mình chết liền. Có nhiều người lấy muối đốt hồng đốt để cho xả xui. Nhưng mà cái chết ở đây đó, nó cũng bao gồm luôn cả kẻ thân người xưa. Kẻ thân có thể nói là hoặc là chồng, hoặc là vợ, hoặc là con cái, hoặc là anh em, bà con láng giềng. Chắc chắn một người vợ khi mà mất chồng họ không sướng đâu. Hay là một người chồng mà khi mất vợ không ai gọi là mình thích hết á. Kể cả như cha mẹ mất con cũng phải khổ. Tại vì đứa con đó nó dễ thương quá mà. Bây giờ tự nhiên nó chết đi, nó bỏ cha bỏ mẹ nó đi. Cho nên khổ. Nói chung là kẻ xa người gần, một khi mà lâm vào cái gọi là chết á, thì cũng không ai sướng. Cái khổ thứ năm, phiền não, sầu bi là khổ. Có bao giờ nói là tôi buồn tôi sung sướng không? Không có đâu hả? Một khi mà buồn là thấy mặt nó dài ra, hay là nó già thêm, hay là lúc đó cái gương mặt của mình nó khô cằn, nó hốc hác. Một khi mà buồn mình có khuynh hướng là ăn không được, ngủ không được. Cho nên cũng khổ. Cái khổ thứ sáu tức là những người mà mình không thích, đi ra cũng gặp, đi vô cũng gặp. Quý vị thấy sướng không? Khổ ghê lắm. Tại vì những người đó mình đã không thích rồi, mình muốn tránh rồi, mà cũng gặp. Xin chia sẻ với đại chúng, cách đây cũng 10 năm, lúc mà thầy Đồng Trung qua thuyết pháp ở Ottawa, lúc đang ngồi ăn cơm với thầy trụ trì ở đó, có một Phật tử ở ngoài vô gặp và chào quý thầy, mới hỏi: bạch thầy, chừng nào ở đây mình làm lễ Phật đản? Lúc đó cô nấu ăn ở dưới bếp, cô nghe, cô lên, cô nói: ê ê ê, đừng tới đây hỏi lộn xộn á, cái chùa này không phải là cái chùa kia đó nghe, đừng có tới đây mà hỏi lộn xộn á, tôi không thích cô tới đây hỏi á, đi chỗ khác hỏi. Thầy trụ trì ngồi dòm cổ. Trong lúc cô kia nghe nói như vậy rồi, cô thất kinh hồn vía, quay đi một nước không nói lời nào hết á. Đến khi ông thầy trụ trì đó mới hỏi: chứ cô làm gì mà kỳ vậy? Có thầy ngồi đây, cô không có được làm vậy. Cô nói sao quý vị biết không? Thầy biết không, ngày xưa đó con cũng ở cái chùa kia kìa, làm con quá gặp mẹ này này tới nó làm khổ con ghê lắm á, cho nên là bây giờ con gặp là con muốn xả xui. Xả xui mà cô làm kiểu đó thì nguy hiểm quá, làm mất mặt ông thầy. Điều đó cho chúng ta thấy là cái người mà mình đã ghét rồi đó, gặp là có khuynh hướng cự lộn nhau. Nhưng mà may không đánh, chứ còn đánh thì cảnh sát tới bắt cũng nguy hiểm ghê lắm. Ghét mà gặp nhau cũng khổ. Còn mà thương nhau mà không được sống chung với nhau cũng khổ. Thí dụ như bây giờ mình thương ông chồng quá, mà ông chồng là có bồ, đi ở với người khác. Quý vị thấy khổ không? Là khổ đó. Có một Phật tử tới đây, ngày xưa thấy cổ khỏe mạnh mập mạp lắm, tại vì làm chủ nhà hàng mà. Thực ra chủ nhà hàng quý vị biết là có không ăn cũng mập, tại vì cái mùi nấu thức ăn khỏe, nó không giống như những người mà làm trong nhà in. Làm trong nhà in thì ngày tối cứ ngửi cái mùi mực á, thì không bệnh thì cũng ốm. Còn mà nấu ăn thì quý vị biết là ở dưới bếp có đánh chết cũng nó, cho nên cũng mập ghê lắm. Đột nhiên có một lần cô tới, thấy cô ốm mà hốc hác. Hỏi chứ làm sao mà cô ốm như vậy? Nếu con ốm tới 70 pound hả thầy? Thì ngạc nhiên quá, hỏi chứ cô làm gì mà ốm như vậy? Cô khóc hu hu hu. Nói ông nhà con bỏ đi có vợ nhỏ rồi. Vậy đó mà buồn. Buồn quá, ăn không được, ngủ không yên, ốm. Ai biết lý khổ này. Như mình có con mà đứa con đó mình thương nhất đời mà nó chết, nó bỏ mình đi, cũng khổ. Hay là cha mẹ là cái người mà mình quý mến nhất đời mà bây giờ cha mẹ chết, mình không có cơ hội mình phụng dưỡng nữa, cũng khổ. Đó là ái biệt ly khổ, tức là mình xa lìa người mình thương, khổ lắm. Khổ thứ 8 là cầu không được là khổ. Có nhiều khi mình muốn nhiều quá, nhưng mà có nhiều khi mình chỉ một ước mơ khiêm tốn nhưng mà không được. Nói chung là những cái mà mình cầu không được là khổ. Đó là trong phạm vi 8 cái khổ. Đương nhiên là trong cuộc đời này nó có rất nhiều cái khổ, chứ không phải chỉ có 8 thôi. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, dẫu có như thế nào, thì nó cũng không ngoài 8 cái hình thức: sanh, Dạ, bệnh chết là khổ, sầu bi phiền não là khổ, người ghét mà gặp nhau là khổ, người thương mà sống không được với nhau là khổ, cầu không được là khổ. Đó là tám công thức. Dầu cho ở xứ này hay là bất cứ xứ nào cũng đều như vậy thôi. Những nỗi khổ đầy dậy trên thế gian nó bao vây chúng ta, chìm đắm chúng ta giống như là đang có lồi ở trong biển vậy. Do đó mà Đức Phật thường ví cõi đời là một biển khổ. Và nước mắt chúng sanh còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật phủ nhận cõi đời này là không có hạnh phúc. Trên đời này vẫn có hạnh phúc, nhưng mà hạnh phúc đó nó mong manh, sớm còn tối mất. Nếu có thì chỉ có một cái giai đoạn ngắn nào đó, rồi sau đó cũng nhường lại cho đau khổ. Thành vì vậy khóc nhiều, mà chúng sanh trong cõi đời này thì cũng nhiều. Nếu mà chúng ta thu lượm hết tất cả những cái nước mắt của chúng sanh trong cuộc đời này, Đức Phật nói còn nhiều hơn nước trong bốn biển. Đế thứ hai đó là tập đế. Tập đế là chân lý chắc thật trình bày về nguyên nhân của biển khổ trần gian, là lý do vì đâu có những nỗi khổ đó. Khổ đế như là một cái bảng kê hiện trạng của các chứng bệnh. Còn tập đế nó giống như là bảng nói về nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao mà bệnh. Chẳng hạn như nói về ái. Ái là khổ. Do vì ái cho nên con người mới chịu chi phối cái sanh tử luân hồi. Kết hợp với hỷ và tham, kết hợp với sự tìm cầu hỷ lạc ở chỗ này và chỗ kia, tức là ái dục, ái hiểu, thành ra vì vậy mà khổ. Đế thứ ba đó là diệt đế. Diệt đế tức là chân lý chắc thật trình bày rõ ràng hoàn cảnh quả vị an lành tốt đẹp mà chúng sanh sẽ đạt đến. Nghĩa là sau khi diệt trừ được những nỗi khổ và những nguyên nhân của đau khổ, diệt đế là một cái bản cam đoan của những vị lương y. Có nghĩa là khi mà một bệnh nhân đau đi đến bác sĩ, bác sĩ coi khám xét cái chứng bệnh, chẩn đoán được cái bệnh lý rồi, sau khi cho thuốc uống và bác sĩ cam đoan rằng cứ uống thuốc này đi trong khoảng thời gian bao nhiêu thì nó sẽ hết bệnh, thì cũng vậy đó. Đối với người học Phật, khi mà chúng ta xác định cái khổ để biết được cái khổ từ đó mà nó đến, thì chúng ta có cái khuynh hướng thấy trước được việc đó nó sẽ xảy ra. Có nghĩa là sau khi mà chúng ta biết được cái khổ rồi, chúng ta có khuynh hướng diệt khổ. Khi mà chúng ta xa lìa những tham dục, xa lìa những đau khổ phiền muộn, nó không còn tàn dư của khác ái, nó không còn đau khổ phiền muộn nữa, không còn chấp trước nữa, thì chúng ta giải thoát an vui. Đế thứ tư là đạo đế. Đạo đế tức là những phương pháp đúng đắn chắc thật để mà diệt trừ đau khổ. Đó là chân lý chỉ ra con đường quyết định đi đến cảnh giới Niết Bàn. Hay nói một cách giản dị, đó là những phương pháp tu hành để mà chúng ta diệt khổ, có được niềm vui. Như vậy đạo đế cũng như là cái toa thuốc mà vị lương y đặt kê cho người bệnh mua thuốc theo những lời chỉ dẫn của bác sĩ, bệnh nhân uống thuốc và hết bệnh. Phương thuốc để giúp cho những người tu học không còn đau khổ phiền muộn, đó chính là Bát Chánh Đạo. Trong Bát Chánh Đạo, quý vị có nhớ chánh đạo nào đầu tiên mà chúng ta cần phải lưu ý không? Trong Bát Chánh Đạo là chánh kiến. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Trong tám chánh đạo, chánh kiến là đứng đầu. Và như quý vị đã biết rồi, nhờ có chánh kiến, tức là cái thấy đúng đắn, cho nên chúng ta có một cái sự suy nghĩ đúng đắn. Có suy nghĩ đúng đắn thì có cái hành động đúng đắn. Và có hành động đúng đắn thì chúng ta chọn một cái nghề nghiệp đúng đắn. Mà khi chọn một cái nghề nghiệp đúng đắn thì chúng ta có một cái nghề làm ăn lương thiện đúng đắn. Cứ như thế mà dẫn tới một cái chánh định rất là rõ ràng. Một lần nữa xin được xác định, giáo lý Đạo Phật không phải là một môn học lý thuyết, mà là một công trình tu tập. Có thực hành mới có thể biến lý thuyết đó thành thực tiễn. Nếu mà chỉ trên phương diện lý thuyết không, thì chúng ta thấy đó chỉ là những lý thuyết chết, nó không có giá trị gì cả. Nó giống như một em bé cầm trong tay 1 triệu đồng, nó không làm được cái gì cả, ngoài chỉ biết ăn kẹo thôi. Thì đối với người Phật tử chúng ta, mặc dầu giáo lý tứ đế hay là bất cứ giáo lý nào cũng đều có giá trị cả. Nhưng mà nếu chúng ta không có thực hành, không có biến cái lý thuyết đó thành thực tiễn, không có thể biến lý thuyết đó thành chất liệu sống cho mỗi con người, thì cũng không có giá trị. Nó giống như chúng ta ăn cơm thì mới no, uống nước thì mới hết khát. Đó là chỗ khó khăn của người Phật tử, không thể nhờ cậy bất cứ một ai tu dùm cho mình. Thực tế ra trong các tôn giáo, Phật giáo cũng không ngoại lệ. Vấn đề cầu nguyện là vấn đề cần có. Nhưng mà không phải chỉ cầu nguyện suông mà chúng ta có thể thành Phật đâu. Cầu nguyện chỉ là một phần trợ duyên để chư Phật, chư Bồ Tát biết được tâm nguyện của mình mà gia hộ. Phần còn lại là chúng ta tiếp tục phải tu. Nó giống như chúng ta muốn đi về hướng an lạc mà chúng ta chỉ nói thôi, nói mà ngồi, thì không bao giờ chúng ta đi đến đích của an lạc. Điều cần thiết là chúng ta biết hướng đó là hướng an lạc. Chúng ta nói được và chúng ta đi, có nghĩa là miệng nói mà chân đi, thì nó mới tới đích của an lạc. Còn nếu mà chúng ta nói chỉ hẹn thì không bao giờ có được. Một khi mà chúng ta đã tu, chúng ta đã hành thực sự, thì không ai ban phước cho ta cả, không ai giúp cho ta cả, nhưng mà chúng ta vẫn có tất cả mọi thứ. Và như vậy chúng ta đã biết trong kinh đưa ra 3 giai đoạn nhận thức và hành trì đối với 4 chân lý, thuật ngữ gọi là tam chuyển. Tam chuyển đó là thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển. Được coi là thị chuyển có nghĩa là chúng ta thấy rõ nỗi khổ niềm đau và chỉ cho chúng sanh thấy rõ nỗi khổ niềm đau, gọi là thị chuyển. Hiểu rõ nỗi khổ niềm đau và khích lệ tự bản thân của mình, và đồng thời chúng ta cũng khích lệ tất cả chúng sanh nhận rõ nỗi khổ niềm đau đó. thì gọi là khuyến chuyển. Hiểu rõ nỗi khổ niềm đau, khích lệ cho chúng sanh nhận rõ nỗi khổ niềm đau để mà chứng ngộ, để mà diệt trừ dứt khổ, thì gọi là chứng chuyển. Từ nơi tam chuyển đó, khi mà chúng ta thực hành, nó xuất hiện 12 hành tướng. Chẳng hạn như nói về khổ đế, thì chuyển là chúng ta nhận thức hay là chúng ta nhận diện được cái khổ. Thấy được cái khổ là bước đầu tiên. Tại vì nếu mà không thấy, nếu mà không biết, thì chúng ta không có cái hành động diệt khổ. Cho nên gọi là thị chuyển khổ đế. Khuyến chuyển khổ đế là đi sâu xa hơn nữa vào bản chất cái khổ, khởi lên một cái ước nguyện muốn dứt trừ khổ, thì đó là khuyến chuyển khổ đế. Một khi mà chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc và toàn diện về bản chất của đau khổ, thì gọi là chứng chuyển của khổ đế. Bởi vì rất là rõ ràng, có nhiều người khổ mà không biết tại sao khổ. Đã không biết tại sao khổ thì đương nhiên không bao giờ có một cái mong mỏi là phải dứt khổ. Mà một khi không có mong mỏi dứt khổ thì cái khổ đó chắc chắn là nó đau khổ triền miên. Bây giờ ngược lại, chúng ta thấy cái khổ, khởi lên cái niềm khuyến khích mọi người thấy cái khổ và quyết định là phải chấm dứt khổ. Bây giờ nói về tam chuyển ở trong tập đấy. Thì chuyển là chúng ta nhận diện được nguyên nhân đưa tới cái khổ. Khuyến chuyển là khởi lên ước muốn đoạn trừ các nguyên nhân đó. Và chứng chuyển là chúng ta tu tập nỗ lực để mà đoạn trừ nó. Thì đó là ba cái thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển của trong tập đế. Đối với diệt đế, thị chuyển là chúng ta nhận thức được sự vắng mặt của đau khổ là hạnh phúc, là không có đau khổ nữa. Mà quả thật như vậy, một khi mà đau bụng, bây giờ này hết đau bụng mình thấy sướng không? Sướng. Hay là chúng ta đang có đi đường khát nước, cổ nó khô, nó khó chịu, đau khổ lắm. Bây giờ khi mà uống nước vô, mát, khỏe, là chúng ta thoải mái. Đó là sự nhận thức, nghĩa là một lúc nào đó mà chúng ta không thấy khổ nữa, không thấy cái gì quấy rối chúng ta nữa, đó là thị chuyển. Khuyến chuyển là chúng ta khởi lên ước muốn được hạnh phúc, ước muốn được hưởng niềm vui thanh thản an lạc trong đời sống, đó là khuyến chuyển của diệt đế. Và chứng chuyển là khi mà chúng ta hưởng thụ thật sự trạng thái an lạc đó, thì chúng ta gọi là chứng chuyển của diệt đế. Còn đối với đạo đế, thì chuyển là chúng ta nhìn thấy con đường, thấy được phương pháp diệt khổ, thấy rõ ràng rằng đây là con đường đưa đến giải thoát. Hay nói một cách khác là thấy được cái lối thoát. Có nghĩa là chúng ta đang đau khổ trong cuộc đời, hay là chúng ta đang gặp một cái khổ nạn gì đó trong cuộc đời. Sau một hồi suy nghĩ, sau một hồi coi quan sát tình hình, chúng ta thấy có được lối thoát. Thì đó là thị chuyển trên phương diện đạo đế. Khuyến chuyển trên lãnh vực của đạo đế là ước muốn đi lên trên con đường đó, khởi hành lộ trình đó. Và chứng chuyển là chúng ta đã đi trên con đường đó một cách trọn vẹn. Đó là 12 hành tướng mà một khi chúng ta nhận thức được khổ đế, nhận thức được mọi khía cạnh của tứ đế, thì chúng ta có thị chuyển, khuyến chuyển và chứng chuyển, và từ đó chúng ta có 12 hành tướng. Nói thì nó nhiều, nói thì nó rộng, nhưng mà kỳ thực khi mà chúng ta thấy khổ, chúng ta khởi lên một cái niệm là chúng ta phải tìm cái nguyên do cái khổ. Và khi tìm nguyên do cái khổ, chúng ta thấy được cái nguyên do cái khổ, và chúng ta có cái ước vọng là phải thực hiện cái điều đó để chúng ta không còn khổ nữa. Và khi chúng ta quyết định thực hiện điều đó là chúng ta hết khổ. Mặc dầu từ khổ tập diệt đạo phân ra để cho thấy rõ ràng, nhưng mà lúc nào đó mà chúng ta thấy được cái khổ và chúng ta khởi lên cái niềm thấy được cách mà chúng ta giải quyết khổ, nó nằm chỉ có một cái tích tắc thôi. Thực hành tứ vô đế hay là cái chỗ đó, và chúng ta áp dụng trọn vẹn thì đương nhiên chúng ta sẽ hết khổ đích thực như vậy. Đối với chân lý, chúng ta đều phải nhận thức rõ ràng. Từ nhận thức thông suốt sẽ dẫn đến một ước muốn hành động, và cuối cùng là chúng ta sẽ đạt đích. Cho nên vấn đề nhìn để mà chúng ta thấy cho nó rõ ràng chánh kiến trong tám chánh đạo là quan trọng. Chúng ta phải thấy rõ diễn biến của mọi hành vi, mọi ngôn ngữ và những tư duy của mình. Cái nào có đau khổ, cái nào gây ra đau khổ, chúng ta phải nhận diện để mà diệt trừ nó, chuyển hóa nó để mà hướng được niềm an lạc hạnh phúc của diệt đế. Như vậy hạnh phúc hay là đau khổ chính chúng ta tạo. Nhiều khi chư tôn đức cứ dạy đừng có trách người, mà kể cả trách mình cũng không được quyền trách nữa. Nếu mà trách người có nghĩa là chúng ta truốc tội và đổ cái trách nhiệm của mình lên mình người ta, cái đó không phải cách. Còn mà ngồi trách mình, than thân trách phận, ngồi khóc than thở cũng không phải là cách mình lựa chọn. Như vậy yếu quá. Chúng ta đau khổ mà bây giờ ngồi than thân trách phận là than thân trách phận cái gì? Biết là khổ, chúng ta phải làm sao để dứt khổ. Cho nên là từ tứ diệu đế đã được Đức Phật sắp xếp theo một thứ từ rất là khôn khéo, hợp tình hợp lý, mà ngày nay các nhà nghiên cứu Phật học mỗi khi mà nói đến tứ diệu đế, ngoài cái nghĩa lý sâu xa, ngoài cái sự nhận xét xác đáng, còn tóm tắt tán thán cái kiến trúc, cái bố cục, cái thứ lớp, toàn bộ cái pháp môn đó. Như nói về khổ đế, trước tiên Đức Phật ngài chỉ cho chúng ta thấy cái thảm cảnh hiện tại của cuộc đời. Cái thảm cảnh bi đát này nó nằm trước mắt chúng ta, nằm bên cạnh chúng ta, ngay trong chính mỗi chúng ta. Những sự thật có thể thấy, nghe, ngửi, mùi, tất cả chúng ta rờ được. Nó không phải là mơ mộng viễn vông, nó không phải là ở một cái cảnh giới nào xa lạ cả, mà trong cuộc đời này ngay trước mặt chúng ta chứ không đâu xa. Đã là một chúng sanh, đương nhiên ai cũng có sanh, rồi ai cũng có đau ốm, ai cũng phải già, mà rồi ai cũng phải chết. Đó là bốn cảnh khổ đầu tiên. Chúng ta phải nhận thức, phải thấy. Do vậy mà chư tôn đức cứ dạy, nếu mà phải làm một cái gì đó cho nhau trong cuộc đời này, còn hiện tiền người thân của mình, nếu mà có phải thương, thương nhau cho trọn vẹn. đừng có dằn vật, đừng có cau có, đừng có khó chịu. Ai cũng nghĩ như vậy đó, thì đương nhiên ai cũng đối xử với nhau đẹp hết, mà không ai có khuynh hướng làm đau khổ cho ai cả. Mà một khi đã sống với nhau trọn vẹn rồi đó, nếu mà sanh thì cùng hỗ trợ trong vấn đề công ăn việc làm, để cùng có cháo thì ăn cháo, có cơm thì ăn cơm, có vinh hoa phú quý thì hưởng nhau. Còn nếu nói về già thì ai cũng già, nương tựa vào nhau để mà sống. Do vậy mà không có cái lý do mà cãi nhau, không có cái lý do mà chửi lộn với nhau, cũng không có cái lý do mà dắt nhau ra tòa lý gì. Thì nói tới bệnh cũng vậy, mình cũng có thân, người ta cũng có thân, ai cũng có lúc bệnh. Bây giờ người ta đau, mình khỏe, mình săn sóc. Đến khi mình đau, người ta khỏe, người ta săn sóc lại mình, nương tựa với nhau. Cứ sống với nhau cho nó trọn vẹn như vậy đó, thì đến khi mà ai có vô thường đến thì mình vẫn cứ bình thường. Có nhiều người kiểu khi xa thì thương mà gần thì thường đó. Khi mà cha mẹ còn thì không bao giờ thương tới cha mẹ, không bao giờ biết nhìn mặt cha mẹ mình là cái gì, không nhớ mặt cha mẹ mình hình dáng như thế nào. Đến khi cha mẹ chết rồi đó, vật trâu vật bò đó đãi, nó là báo hiếu cho cha mẹ, cái đó là phí. Thực ra vấn đề cầu nguyện hồi hướng cho cha mẹ đó là điều cũng nên làm. Nhưng mà nếu mà còn xin tiền phải nuôi dưỡng cho nó đường hoàng, rồi đến khi mà cha mẹ có quá vãng, làm như vậy cũng được. Đại khái khi còn thì mình phụng dưỡng, mà khi mất thì mình cầu nguyện. Còn bây giờ đó, khi còn sống chẳng thèm biết tới, rồi đến khi mà chết rồi đó, nói là báo hiếu, cái đó là không có trọn vẹn. Cho nên chư tôn đức khuyên sống thương nhau hết lòng, chết không có gì ân hận cả. Như vậy là sanh già bệnh chết, tất cả những trạng thái đó đều mang theo tính chất khổ. Đã có thân tất nhiên phải có khổ, đó là một chân lý rõ ràng giản dị, không ai là không nhận thấy. Nếu có một chút ít nhận xét thì chúng ta thấy rõ ràng lắm. Còn nói về tập đế, một khi mà đã chỉ cho mọi người thấy cái khổ ở trước mắt, ở chung quanh và chính trong mọi người chúng ta rồi, Đức Phật mới đi qua giai đoạn 2, là chỉ cho chúng ta thấy nguồn gốc, lý do của những nỗi đau khổ đó. Ngài đi từ hiện tại trở về với quá khứ, đi từ bề mặt đến bề sau, đi từ cái dễ thấy cho tới cái khó thấy. Như thế là lý luận của Ngài đã đặt căn bản trên thực tại, đặt lên những điều có thể chứng nghiệm được, chứ không phải xa lạ viễn vông mơ hồ. Như nói về diệt đế, đến giai đoạn thứ 3, Đức Phật đã nêu lên và trình bày cho chúng ta thấy cái vui thú của sự hết khổ. Giai đoạn này nó tương phản với giai đoạn thứ nhất. Nếu có lúc giai đoạn thứ nhất khổ, đau khổ, sợ hãi, lo lắng, thì cái giai đoạn thứ 3, giai đoạn hết khổ, tức là cái giai đoạn vui, cảnh giới vui thú mà Ngài trình bày cho chúng ta thấy ở đây đó, không phải mơ hồ viễn vông. Tại vì nếu đã có cái khổ là phải có cái vui. Và khi chúng ta đã thấy rõ được cái khổ như thế nào, thì chúng ta mới hăng hái tìm cách thoát khổ và khao khát để mà được hưởng cái vui mà Đức Phật đã giới thiệu. Ở điểm này, nhân tiện đây cũng giải thích cho một số các đạo hữu mình nghe. Lý do tại sao mỗi lần cầu siêu á, quý thầy cứ thường tụng kinh A Di Đà. Về Đức Phật A Di Đà, đương nhiên người Phật tử đại thừa chúng ta ai cũng biết ngài có duyên rất lớn đối với chúng sanh ở cõi Ta Bà. Ngài nguyện là ngài sẽ tiếp độ tất cả những chúng sanh nào mà muốn được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đó là cái nguyện của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà lý do tại sao chư tăng ni mỗi lần mà đi làm siêu độ cho một hương linh nào đó đều đọc kinh A Di Đà là bởi vì trong kinh A Di Đà giới thiệu cái cảnh giới cao sang tốt đẹp màu nhiệm thơm tho của Tây Phương Cực Lạc, để gợi lên một cái cảnh hiện tiền cho tâm thức của người sắp ra đi đó, họ biết họ sẽ đi đâu. Nó giống như muốn cho con cái của mình học một ngành gì đó, chẳng hạn như học bác sĩ đi, thì cha mẹ cũng phải nói cho con cái biết à, học bác sĩ đó trong tương lai con như thế này như thế nọ, con cứu giúp chúng sanh nhân loại bằng cái tài của con, đại khái vậy. Chỉ cho con cái của mình thấy một cái lộ trình phía trước để nó ham thích nó học. Thì cũng vậy đó, muốn cho tất cả các hương linh mà sắp rời khỏi cái thế giới này đó biết nơi nào mà mình đi đó, thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là đẹp nhất. Từ đó các hương linh khởi lên cái niềm vui, bây giờ con muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc. Như vậy đó là tự nhiên họ biết đường họ đi. Đó là lý do tại sao Đức Phật lại giới thiệu cho chúng ta. Bây giờ nói đến đạo đế, tức là giai đoạn thứ tư, là giai đoạn Phật dạy những phương pháp để mà thực hiện cái vui đó. Ở đây chúng ta nên chú ý là Đức Phật trình bày cảnh giới giải thoát trước, rồi mới chỉ bày phương pháp tu hành sau. Đó là một lối trình bày rất là khôn khéo. Phải nói là Đức Phật là một nhà tâm lý. Bởi vì trước khi bảo người ta đi thì chúng ta phải nêu mục đích cho họ thấy rõ nơi mà họ đến. Nêu mục đích rồi, chỉ cho họ thấy rõ rồi, để người ta suy xét, để lựa chọn có nên đi hay không nên đi. Nếu người ta nhận thấy mục đích đó cao quý, ở nơi đó đẹp đẽ, nơi đó là nơi mà mình thấy thích, mình tới. Có vậy đó mà không quản khó nhọc để mà thực hiện cho được mục đích đó. Tuy là nói bốn thánh đế, nhưng mà thực ra chỉ có một sự thực muôn đời. Ai thấy rõ khổ đế thì người đó đồng thời cũng thấy suốt tứ đế. Có lẽ quý vị sẽ hơi ngạc nhiên, nhưng mà đây Đức Phật ngài nói như thế này: này các thầy tỳ kheo, ai thấy khổ người ấy cũng thấy khổ tập, cũng thấy khổ diệt, cũng thấy con đường đưa đến diệt khổ. Ai thấy khổ tập, người đó cũng thấy khổ, người đó cũng thấy khổ diệt, người đó cũng thấy con đường đưa đến diệt khổ. Ai thấy khổ diệt, người đó cũng thấy khổ, người đó cũng thấy khổ tập, người đó cũng thấy con đường đưa đến diệt khổ. Ai thấy con đường đưa đến diệt khổ thì người đó cũng thấy khổ, người đó cũng thấy khổ tập, người đó cũng thấy khổ diệt. Có nghĩa là trong bốn đế, chúng ta thấy khía cạnh nào cũng đều thấy được khía cạnh khác. Nhân tiện đây cũng nói thêm để cho đại chúng có một sự ghi nhận, mà đừng bao giờ để tâm mình lông bông quá nhiều. Có nhiều người thích tụng kinh hết kinh này tới kinh khác, hay là ai dạy pháp môn gì mình cũng thích tu hết á. Đứng trên phương diện tu thì chúng ta thấy tụng kinh nhiều là tốt, nhưng mà tụng kinh nhiều có biết là nó lộn xộn trong đầu không? Bởi vì trong kinh này á, Đức Phật ngài nói khía cạnh này, kinh khác Đức Phật ngài nói khía cạnh khác, rồi kinh kia ngài nói khía cạnh kia. Có nhiều Phật tử tụng kinh rồi hỏi: dạ thưa thầy, không biết là tại làm sao mà ở kinh này Đức Phật ngài nói thế này, kinh kia Đức Phật ngài nói thế kia, bây giờ trong đầu con nó lộn xộn quá, không hiểu là Đức Phật ngài muốn nói cái gì. Quý vị nên nhớ là Đức Phật ngài nói mỗi kinh đều tùy theo cái trình độ căn cơ thính chúng trong cái pháp hội đó. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ là mình tụng kinh nhiều, cứ ráng đọc cho nhiều, nghe a nói kinh gì hay là mình đọc kinh đó một hồi nó lộn xộn là phải rồi. Hay là pháp môn cũng vậy. Thực ra trong 84.000 pháp môn, không phải là mình thành Phật là phải tu hết cả 84.000 pháp môn, mà chỉ chọn một trong 84.000 pháp môn, thực hành cho nó thông suốt, là chúng ta thông suốt tất cả. Thì bốn đế cũng vậy đó. Khi mà thấy được cái khổ rồi, chúng ta có cái khuynh hướng: ồ, bây giờ phải tìm ra tại sao nó khổ. Mà khi mà thấy được tại sao khổ rồi, mình muốn rằng: thôi tôi không thể chấp nhận cái khổ này, cho nên tôi phải tìm cách tôi diệt khổ. Và cứ như thế mà chúng ta thấy được tất cả các cứ. Đức Phật ngài nói trong thánh chúng đó, có những vị họ cũng ghi nhận đầy đủ, và có những vị họ cũng cảm thấy là mơ hồ. Thành ra vì vậy ngài nói tứ diệu đế, chúng ta thấy được chân đế nào trước thì chúng ta cũng sẽ thấy phần chân đế còn lại. Một khi mà thấy rõ tứ thánh đế có nghĩa là có chánh tri kiến về tứ thánh đế. Đây là dấu hiệu báo trước sự giác ngộ như thật về tứ thánh đế. Cho nên người học Phật phải ý thức sâu xa rằng tứ thánh đế chẳng những là giáo lý, là nền tảng, mà là nền tảng nhất của các giáo lý về nền tảng ở mặt tôn chỉ. Điều này cũng được xác định qua các kinh điển Nam truyền. Một hôm tại rừng Simsaba ở Kosabi, Đức Phật ngài xác nhận những gì mà ngài biết rõ thì nhiều như lá ở trong toàn khu rừng Simsaba, nhưng mà những gì mà ngài giảng dạy cho các đệ tử thì chỉ là một ít lá nắm ở trong tay. Và ở đây ngài cũng nhấn mạnh những gì mà ngài không đem ra giảng dạy là những gì không phải là căn bản của phạm hạnh, không đưa đến ly tham, giải thoát, giác ngộ về niết bàn. Nhưng mà những gì Đức Thế Tôn giảng dạy là khổ, là tập, là diệt, là đạo, bởi vì nó có liên hệ mật thiết và nó có mục đích giải thoát, là căn bản phạm hạnh đưa tới sự ly tham, giác ngộ về niết bàn. Căn cứ vào lời dạy này, chúng ta thấy tứ diệu đế rất là quan trọng. Để cho việc hành trì của chúng ta có phần kết quả, cho nên chúng ta cần phải ghi nhận bố cục của bức họa vĩ đại tứ diệu đế có hai phần chính. Phần đầu tiên, Đức Phật ngài đưa ra cho chúng ta thấy bể khổ mênh mông, sóng gió ngàn trùng, trong đó bao nhiêu thuyền bè qua lại đều bị chìm đắm và vô số nạn nhân đang lặng hụp kêu la khóc lóc chửi với. Đó chính là khổ đế. Trong cái phần này chúng ta cũng thấy được nguyên nhân gây ra thảm họa đó, đó là những luồng tham vọng, sân si, những đám mây vô minh đen nghịt nó che khuất cả bầu trời. Đó là tập đế. Nhìn đến phần sau, tức là phần cuối của bức họa, chúng ta thấy quang cảnh dần dần sáng sủa yên tĩnh. Ở đây giông tố không còn nữa, không có những vực sâu hố hiểm, không có những nạn nhân rên xiết than khóc. Đây là một miền cao nguyên. Càng lên cao, cảnh trí càng đẹp, yên vui. Người ở đây có những vẻ bình tĩnh, thảnh thơi, an vui lắm. Những người càng ở tầng bậc cao thì là càng có dung mạo đẹp đẽ, cốt cách phi thường, giải thoát. Đây chính là diệt đế. Như vậy chúng ta thấy ở trong phần này, nếu mà chúng ta chú ý rõ, thì từ một cảnh ở dưới lên cảnh ở trên, chúng ta thấy con đường đi với những bản đồ đề tên. Hay nói một cách khác, an vui, giải thoát là một cái điểm chúng ta cần tới. Vấn đề còn lại là chúng ta phải đi cách nào và chúng ta lựa chọn con đường nào, là ngắn hay là dài, là rộng hay là hẹp, nó tùy theo chúng ta. Như bây giờ chúng ta nói đến chùa Dược Sư, có nhiều lối vào chùa Dược Sư lắm, chúng ta đi lối nào cũng được. Thì như vậy nói về mục đích của chúng ta là an vui giải thoát, một khi mà chúng ta thấy đời là khổ, chúng ta tìm rõ cái nguyên do dẫn tới khổ, chúng ta quyết định thoát khỏi khổ và chúng ta lựa chọn một con đường để chúng ta đi. Thì con đường đi mà Đức Phật chỉ rõ cho chúng ta đó là tứ niệm xứ, là tứ chánh cần, tứ như ý túc, là tám chánh đạo, vân vân và vân vân. Bây giờ chúng ta chỉ có là chọn con đường nào thôi. Nhưng mà nhớ là chọn một con đường đi, đừng bao giờ chọn nhiều con đường cùng đi một lúc. Chắc chắn là chúng ta không thể nào đi hai chân hai con đường được. Chỉ chọn một đường, cứ đi cho nó tới nơi tới chốn là chúng ta tới đích. Trên những con đường đó có rất nhiều người cũng đang đi, và có rất ít người đi xuống. Và càng lên cao thì con đường đó càng rộng rãi, mát mẻ, tốt đẹp, và những khách bộ hành càng mang rất ít hành lý. Đây chính là đạo đế. Nói là mang rất ít hành lý là bởi vì quý vị thấy chứng tỏ rằng tới đây đó, cái tham của mình nó bớt đi. Bởi vì có tham cho nên đi mình kệ nệ đủ thứ hết đó. Thực sự những cái mà chúng ta cho đó là cần thiết, chúng ta mang đi đó, mang đi càng nhiều càng nặng. Cho nên đến một lúc nào đó mà mình muốn giải thoát thật sự đó, những cái thứ vướng vất đó mình bỏ. Càng bỏ nhiều bao nhiêu thì chúng ta thấy tâm tư của mình càng thảnh thơi, an tịnh nhiều bấy nhiêu. Trong bức họa mà chúng tôi vừa giới thiệu đến với đại chúng có hai phần trình bày rõ ràng trước mắt chúng ta hai cảnh giới: thế gian và xuất thế gian. Thế gian tức là muốn nói tới cái khổ, nói tới cái nguyên do khổ. Và nói về phần xuất thế gian tức là một khi mà chúng ta ý thức được cái khổ, chúng ta thấy rõ cái nguyên do cái khổ, và ai cũng có cái tâm mong muốn tôi không có thể nào chịu những cái cảnh khổ nó truyền bên ngoài. Và cuối cùng là chúng ta quyết định phải dứt khổ, đó là xuất thế gian. Những ai đã nhìn thấy được bức họa đó, tất cả đều có một thái độ là muốn xa lánh những nơi phiền muộn, xa lánh những nơi trần tục, và mong ước được sống trong cảnh giới thanh bình, an lạc. Tứ diệu đế là giáo lý căn bản của Đạo Phật, không phải chỉ riêng đối với tiểu thừa mà chung cho cả đại thừa. Ở chỗ này chúng ta phải hiểu để rồi thông cảm. Từ xưa tới giờ tiểu thừa bị oan, cứ bảo rằng là tứ đế là chỉ cho những người tu tiểu thừa thôi, nhưng mà kỳ thực ra không phải, chỉ là bước đầu. Đức Phật muốn giải tỏa một số đau khổ từ chư vị thánh chúng, nhưng mà không phải chỉ có chư vị thánh chúng mới có đau khổ, mà tất cả ai cũng có đau khổ hết. Cho nên giáo lý của tứ đế đó nó chung hết tất cả. Nếu ai có cái tâm niệm tôi khổ quá cho nên tôi phải thực tập giáo lý tứ đế để tôi thoát khổ, điều đó là đúng, không có sai. Nhưng mà kỳ thực cũng không riêng cho những số người này mà cho tất cả. Cho nên dù cho là những ai theo truyền thống gọi là nam truyền hay là tiểu thừa, cho dù cho những ai theo truyền thống đại thừa hay là bắc truyền cũng đều có thể áp dụng cả. Người tu hành muốn có một kết quả chắc chắn không thể bỏ qua tứ đế được. Chư Tôn Đức xác định như vậy. Pháp môn này tuy là chậm tiến thật, nhưng mà khi tiến được bước vào là chúng ta có kết quả. Bước nào là chắc chắn bước nấy. Pháp môn này tuy là không đưa thẳng người tu hành đến quả vị Phật, nhưng mà với một sự tinh tấn quyết tâm, nó sẽ dễ dàng đưa người tu đó đến quả vị A-la-hán, rồi từ quả vị A-la-hán đó sẽ tu thêm pháp môn khác của Đại Thừa để rồi tiến tới quả vị Phật. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy rất là rõ ràng. Ở trong kinh Pháp Hoa, có thể nói là trong mấy mươi năm đầu, vì thấy căn cơ trình độ của chư thánh chúng chưa đủ, cho nên Đức Phật chỉ tập trung làm sao cho hết khổ thôi. Mãi cho tới mấy mươi năm sau, trong Pháp Hội Pháp Hoa, Đức Phật tuyên bố là các ông tu tới đây đó chưa phải là cái trạng thái mà các ông chấm dứt, mà phải tiến thêm nữa. Có nghĩa là phải chuyển từ một cái tâm của một tiểu thừa tiến tới một cảnh giới của đại thừa. Thành ra vì vậy tứ đế ở đây không phải chỉ tứ đế cho chư vị La Hán, Thinh Văn, Duyên Giác, mà tứ đế của chư vị đại thừa. Quý vị đã đầy đủ rồi thì bây giờ phải tiếp tục lên tứ đế của Bồ Tát Đại Thừa để rồi thành Phật. Cho nên chúng ta thấy ba thừa mà Đức Phật nói chỉ là phương tiện thôi. Như vậy tứ đế nó không chỉ riêng cho chư vị Thinh Văn, Duyên Giác, A-la-hán, mà cho vị Bồ Tát nữa. Căn cơ nào, trình độ nào cũng có thể tu theo giáo pháp này. Không phải pháp môn này chỉ cho một số người tu, mà tất cả ai tu cũng được. Vì thế nó là một pháp môn phổ thông cho cả hai giáo phái Đại Thừa và Tiểu Thừa, hay là Nam Tông và Bắc Tông. Ngày nay pháp môn này là pháp môn được coi là phổ biến nhất thế giới. Có thể nói là các Phật tử Âu Mỹ hầu hết được tu theo pháp môn này. Đó là lý do mà họ nói rất nhiều về khổ, nói rất nhiều về tứ đế. Một giáo lý căn bản và quan trọng như tứ đế, người Phật tử chúng ta không thể không biết, không thể không hiểu. Nếu mà người Phật tử nói tới tứ đế mà mình không hiểu đó, là không phải Phật tử. Những gì mà Đức Phật nói đó cũng không ngoài tứ đế. thập nhị nhân duyên, bát chánh đạo, nhân quả. Bất cứ một ai mà nói đi ngược lại những cái đó đều là tào lao hết á. Cho nên quý vị đừng bao giờ nghe. Hơn bao giờ hết, người Phật tử phải thấu triệt tư đế để thấy được cõi đời là khổ. Muốn như thế không gì hơn là hãy lắng nghe Đức Phật dạy về khổ đế. Tại vì chỉ có khổ đế mới nói lên một cách tường tận đầy đủ chính xác về mọi nỗi khổ niềm đau của cõi đời này. Thấy rõ được như vậy, thấy rõ được mọi nỗi khổ niềm đau rồi, chúng ta cần phải tìm hiểu vì đâu có khổ, nguyên nhân của khổ là đâu. Vì chỉ khi mà nhận thấy được nguồn gốc của nó mới có thể diệt trừ được tận gốc của nó. Nó giống như bác sĩ vậy. Một bác sĩ mà bệnh nhân tới khám bệnh nó không biết bệnh gì, thì quý vị nghĩ là họ dám cho mình thuốc để uống không? Không dám. Và đó cũng là lý do mà nhiều Phật tử, nhiều người than phiền, sao đi bác sĩ hoài mà ông không cho thuốc uống? Bởi vì ông biết bệnh đâu mà cho uống. Đừng tưởng là ông bác sĩ nào cũng biết bệnh hết á. Có nhiều chứng bệnh tìm không ra. Có một lần có một Phật tử chùa mình này, đau, bác sĩ tìm không ra bệnh. Rồi cuối cùng bác sĩ phán cho cái bệnh là ung thư. Hỏi ung thư chỗ nào, bác sĩ cũng không biết ung thư chỗ nào. Rồi không trị để người ta chết mất à. Đâu phải nói là bác sĩ lúc nào cũng biết bệnh đâu. Khi chúng ta học về giáo lý tứ đế, lắng nghe Đức Phật, thấy được nguồn gốc của đau khổ rồi, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Cho nên ngoài tứ đế ra không có một cái giáo lý nào mà giải thích tường tận về ở điểm này. Thấy được nỗi khổ niềm đau của đời này, thấy được nguồn gốc của nó, không phải để chúng ta chán, khóc lóc, rên xiết. Nếu như thế thì không có gì là tiêu cực bằng. Một số dư luận cứ làm tưởng đạo Phật là bi quan yếm thế là bởi vì khi mà nói về tứ đế hay là khi đọc về tứ đế, họ chỉ tập trung khổ đế thôi. Nhưng mà người Phật tử chúng ta không phải chỉ dừng ở khía cạnh đó, mà chúng ta phải còn tiến thêm nữa. Khi thấy đau khổ làm cho cuộc đời xấu xa đen tối, thì chúng ta phải biết diệt trừ đau khổ. Bởi vì hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc sẽ hiện ra sau khi chúng ta diệt trừ được đau khổ. Đau khổ lùi chừng nào thì hạnh phúc đến chừng đó. Nó như bóng tối vậy, khi mà ánh sáng có mặt thì bóng tối không có nữa. Nó cũng giống như bóng đêm với ban ngày, khi mà mặt trời lên thì bóng đêm không còn. Như vậy chúng ta thấy ánh sáng của Niết Bàn thì chúng ta không còn cái sanh tử luân hồi nữa. Mà muốn thấy được ánh sáng của Niết Bàn thì chúng ta phải có đủ phương tiện. Những phương tiện này Đức Phật đã cung cấp cho chúng ta rất là đầy đủ. Đó là đạo đế. Đến đây có lẽ là tất cả mọi người chúng ta cũng cần phải nhớ. Thiếu ăn, thiếu mặc cũng khổ, nhưng mà chỉ khổ trên phương diện thân thể. Cái khổ về tinh thần mới là cái khổ thực sự trong đời sống. Và từ đó chúng ta có thể xác định con người đau khổ không phải vì thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu tiền của danh vọng, mà chính là vô minh. Sự mê muội làm cho con người chưa nhận thức đúng đắn về bản chất của cuộc đời. Đạo Phật đã dẫn con người đi một hướng đi, một lối thoát và cung cấp phương tiện để cho con người khai mở kho tàng trí tuệ của chính mình. Và như có lần nói, con người đau khổ là do vô minh. Bây giờ trong cái phạm vi của tứ diệu đế, vô minh được Đức Phật định nghĩa như thế này, chính là không biết rõ khổ, không biết nguyên do cái khổ, không có một cái tâm diệt khổ và không bao giờ muốn đi con đường diệt khổ. Đó là vô minh. Và ngược lại, dưới cái nhìn của trí tuệ, mối quan hệ duyên sinh, bốn chân lý nó hiện rõ ràng. Thấy được một chân lý là thấy được toàn bộ chân lý. Đó là minh, hay còn gọi là trí tuệ. Như vậy khi mà nó tố vô minh, đương nhiên là nó khác với men. Một lúc nào đó mà chúng ta thấy cái khổ mà không muốn thấy, không muốn chấp nhận cái khổ mà cũng không muốn thoát khổ, thì đúng là thiệt là vô minh. Nhận thức đúng như vậy là chánh kiến. Nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong quá trình tu tập bốn chân đế. Nói một cách khác, chánh kiến đi hàng đầu trong tất cả mọi pháp môn. Có chánh kiến, chúng ta nhận thức rất là sáng tỏ, rất là rõ ràng. Như vậy bốn chân lý nó vừa là phương tiện, vừa là cứu cánh. Một giáo lý hoàn chỉnh, đầy đủ tính nhân bản, đem lại cho con người một niềm tin, đem lại cho con người một sức sống xã hội đương thời và vẫn thiết thực lợi ích cho con người và xã hội hiện tại. Như vậy chân đế hay là giáo lý tứ diệu đế muôn đời vẫn không bao giờ thay đổi. Bao giờ còn con người thì chừng đó giáo lý của tứ diệu đế vẫn còn hiện hữu. Đặc tính của giáo lý tứ diệu đế là con đường trung đạo. Nó không rơi vào cực đoan, không hưởng thụ dục lạc hay là khổ hạnh ép sát, mà giáo lý tứ diệu đế nó bao gồm tất cả các giáo lý của Đức Phật đã dạy. Giáo lý tứ diệu đế có thể thực hành cho người xuất gia, mà cũng có thể thực hành cho những người tại gia. Ai tu tập được thì người đó chứng đạo. Cho nên đừng bao giờ khoe, đừng bao giờ đem cái ngày tháng năm tu của mình để lên bàn, cũng đừng bao giờ để lên bàn tu ăn chay mấy mươi năm, nhưng mà trong khi đó giáo lý tứ đế mình không biết. Nói tới khổ mình chẳng biết cái khổ là gì, nói tới khổ mình chẳng cần tìm hiểu nguyên do tại sao khổ, cứ mờ mờ ảo ảo, cứ suy đoán phỏng chừng, rồi đổ thừa đổ trách nhiệm cho người này người nọ, trong khi đó mình không nhận cái trách nhiệm của mình. Người xuất gia cũng vậy, mà người tại gia cũng vậy. Ai mà thực hành, người đó có thể nếm được hương vị giải thoát, đáp ứng được nhu cầu thoát khổ cho cá nhân. Và từ đó, một khi mà cá nhân đã không còn đau khổ nữa, tức là một cá nhân hạnh phúc, một cá nhân trong sáng, thì cá nhân đó có thể chuyển hóa được một xã hội. Như thế Đức Phật đã làm đầy đủ nhiệm vụ của người dẫn đường cho chúng ta đi từ cõi đen tối đến quả vị A-la-hán, đi từ con người phàm phu đến quả vị thánh nhân. Ngài đã đặt vào tay chúng ta một bản đồ chỉ dẫn chúng ta rõ ràng cuộc hành trình và ban cho chúng ta đầy đủ phương tiện cần thiết trong chuyến đi vĩ đại đó. Bây giờ chúng ta chỉ có một cách duy nhất, là vứt bỏ hết tất cả và lên đường, bước đi thôi. Nói tóm lại, Tứ Thánh Đế là giáo lý rất là nền tảng, tối trọng yếu của Phật giáo. Con đường đi vào giải thoát, và trên con đường này chúng ta đi những bước đi an tịnh, đi những bước đi hỷ lạc, cứ đi mãi cho đến đích thôi. Nhân đây xin được khuyến khích, một khi đi, cứ đi, đừng bao giờ đi nửa chừng ngừng lại, và đừng bao giờ đi nửa chừng quay trở lui lại. Nếu mà đi như vậy đó thì sẽ không bao giờ tới. Nếu mà đi giữa chừng, còn cái gọi là mê qua mê bướm dọc đường, lo la cà chơi, thì cứ đi tà tà như vậy cũng khó tới lắm. Cho nên khi đi là phải dứt khoát một lòng đi, đi cho tới đích, đạt cho được tri kiến giải thoát, mà không phải đi với đầy vẻ ưu tư sầu muộn bi quan yếm thế. Bởi vì đạo Phật là đạo tích cực, đạo Phật là đạo hướng dẫn con người đến chỗ an lạc và thánh thiện. Cho nên một ai kia mà đi với cái nét mặt đau khổ sầu muộn, đi mà không biết mình đi đâu, đi mà không cần mong ngày tới, đó là bi quan yếm thế. Đức Phật đã thuyết giảng bốn diệu đế cho tất cả các thánh chúng đệ tử đầu tiên tại vườn Lộc Uyển, và Ngài cũng đã từng thuyết giảng tứ diệu đế này trong suốt 49 năm khi Ngài còn tại thế. Cho đến nay, giáo lý này vẫn là giáo lý, vẫn là nền tảng của các bộ phái Phật giáo. Không một nhà nghiên cứu Phật học nào phủ nhận điều này. Bốn diệu đế phải nói là một chân lý siêu tuyệt. Nhưng mà phần vận dụng còn lại của người Phật tử chúng ta, có ai làm thế nào cho nó thấu triệt chân lý này, để thứ nhất á, là không phụ lòng Đức Phật đã truyền trao giáo lý này cho chúng ta. Thứ hai, để chúng ta giới thiệu cho tất cả mọi người biết đây là con đường phải đi, đây là một pháp môn phải thực tập, và chỉ có cái pháp môn này, chỉ có con đường này, chúng ta mới có được an lạc và giải thoát. Kính thưa đại chúng Phật pháp, giới thiệu tứ diệu đế đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng san đều trọn thành Phật.